Oh, dường tám đạo diễn bao nhiêu tội nhân ma cũng dường tám thường được không gì bằng hóa tươi đẹp sẽ thành tử sẽ tăng miền tố mau chứng đạt Thank you.
Yang dalam wacana yang silam agak balang Nam Mô Bố Tha Gia. Đây là chương trình Phật Pháp trên Thao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2014, Phật lịch 2558, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Y Tí Phú Ta Khá. Đề tài hôm nay, con hơn cha là nhà Phúc Phúc sẽ cho đại đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh tam bảo. Nam Mô Bố Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu thông thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Y Tí Phú Ta Khá. Đề tài hôm nay, con hơn cha là nhà có phúc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hình như hôm nay ở trong diễn đàn, chúng ta chỉ có, để con coi lại nha, có sư nào ngoại sư Phật tính. Kính lĩnh lệ Thượng Tọa Tệ Siêu, kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu dẫn nhạc bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Con kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu.
Trở lại, chúng tôi vừa thẩm định để dẫn nhập thì nhưng rất biết ví dụ như chị có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, chị có mời quý vị. Để kính bạch chư tăng, để kính thỉnh chỉ. Người xưa thường nói rằng con hư cha là nhà có phúc. Cái ý nghĩa này là nếu nói theo Phật pháp, nói theo bài kinh ngày hôm nay thì mới đúng là con hư cha. Ở đây có lẽ chúng ta nên chú ý cái sự quyết định về ý nghĩa từ ở trong Phật giáo. Những cách nói dân gian, những cái câu thành ngữ hoặc là những từ được sử dụng trong thường thức, đọc qua kinh điển chúng ta sẽ thấy rằng cái cách nói đó, những cái thành ngữ đó, những cái từ ngữ đó, nếu mà chúng ta hiểu theo trong Phật pháp thì chúng ta mới đạt được cái lý pháp cao siêu. Còn nếu như chúng ta hiểu cách thông thường thì chúng ta giảng sai cái sai cái chân lý của, nhất là chân lý của thượng pháp. Cho nên ở đây những cái bài học như thế này chúng ta hãy lắng nghe chứ không bỏ qua, và chúng ta phải tìm kỹ, nhất là đối với một vị giảng sư, một vị pháp sư, khi mà sử dụng những câu thành ngữ hoặc những câu cao dao, chúng ta phải chú ý những cái câu thành ngữ đó, những câu cao dao đó, câu tục ngữ đó. Nếu mà hiểu theo cái điểm là phải hiểu khi tại như thế nào. Chỉ ở trong cái điểm Đức Phật đã dạy quá đầy đủ. Chúng tôi nghĩ rằng Phật dạy quá đầy đủ. Thật là buồn cười khi mà có một số vị pháp sư khi mà thuyết pháp họ dẫn trích những cái ý nghĩa ở bên ngoài lề phổ thế giáo pháp, khi mà được hỏi tại sao không có nói theo cái điểm thì họ cho rằng là cái điểm không đủ để chuyển tải cái ý nghĩa đời sống cập nhật của xã hội bây giờ. Một vị đệ tử Phật mà nói được cái câu đó thì thưa quý vị, phải nói một điều dốt nát vô cùng. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe chánh kinh của bài học, thì sau đó kính thỉnh đại đức Pháp Tính vị giảng sư của chương trình hôm nay sẽ bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Phật Thầy. Đây là chánh kinh của bài học ngày hôm nay. Con hơn cha là nhà có phúc. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời, thế nào là ba? Ưu sanh, tụy sanh, liệt sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là ưu sanh ở đây? Này các tỳ kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say, rượu men, rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Còn con người của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say, rượu men rượu nấu, giữ giới theo pháp lành. Như vậy này các tỳ kheo, người con ấy được ưu sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai tùy sanh ở đây? Này các tỳ kheo, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Như vậy này các tỳ kheo, là người con tùy sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liễu sanh ở đây? Này các tỳ kheo, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới theo các pháp lành. Và người con của họ không quy y Pháp, không quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo các ác pháp. Như vậy này các tỳ kheo, là người con liệt sanh. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này có mặt xuất hiện ở đời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến bậc hiền trí ước muốn con trai ưu tự sanh, không ước muốn liệt sanh, một gánh nặng gia đình. Đời có những con này trở thành nam cư sĩ, sống đầy đủ tính giới, biết nghe lời người khác, xa lìa sự tham tham. Những người con như vậy như trăng thoát đám mây, chói sáng giữa hội chúng. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạc Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn các vị đã giúp chúng tôi biết được nhiều là rõ Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trần Siêu, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài học nói về con hơn cha là lời nhà của Phúc. Và như ở phần chính văn chúng ta được nghe vị MC vừa đọc thì chúng ta có được ba hàng con trai hoặc là ba hàng người con. Thứ nhất là U Sanh, thứ hai là Tùy Sanh, thứ ba là Liệt Sanh. Đó. Thì tóm tắt lại cái phần mà chánh văn thì chúng ta thấy rằng cái hạng con mà được gọi là U Sanh là có nghĩa là như thế nào quý vị? Cái người con trai mà được gọi là cái người con trai mà về cái hạng mà U Sanh có nghĩa là cái người này đối với cha mẹ của họ là cha mẹ của họ không có quy y Tam Bảo, không có giữ giới mà có người con quy y Tam Bảo rồi biết giữ giới, biết tu tập. Đó thì cái như vậy được gọi là cái người con trai mà thuộc về mà U Sanh. Rồi kế tiếp đó, là cái người con trai mà Tùy Sanh. Vậy thì Tùy Sanh có nghĩa là gì? Có nghĩa là cha mẹ của người con này có quy y, cha mẹ của người con này có quy y Tam Bảo, rồi từ bỏ sát sanh, nói chung là có giữ giới, có theo các cái pháp thiện, pháp lành. Thì cái người con trai này cũng cũng quy y Tam Bảo, cũng có giới, rồi từ bỏ những cái ác pháp, rồi theo những pháp lành. Thì như vậy được gọi là cái người con trai Tùy Sanh. Rồi còn cái người con trai mà Liệt Sanh là có nghĩa là như thế nào thì có nghĩa là cha mẹ của người con trai này có quy y, rồi có giữ giới, có theo các pháp lành, nhưng mà con của họ không có theo những cái pháp lành. Thành ra chúng ta qua cái phần chánh văn vừa rồi mình được tóm lại thì mình có ba hạng người, chúng ta có ba hạng người con trai. Một hạng thì U Sanh, một hạng Tùy Sanh, một hạng quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi nghe hay không? Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì tiếp tục trước tiên thì chúng tôi cũng nhắc sơ lại về cái nói về cái sự mà tu tập mà cái pháp quy y quý vị. Chúng ta quy y ở đây có nghĩa là quy y ai? Quy y ở đâu? Quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng, hay nói một cách mà chính xác hơn, có nghĩa là chúng ta quy y 10 cái ân đức Phật, chúng ta quy y 6 cái ân đức Pháp, chúng ta quy y 9 cái ân đức Tăng, là chúng ta có nghĩa là sao? Chúng ta quy y để mà chúng ta nương tựa những cái ân đức của Đức Phật, hay là chúng ta để mà chúng ta hành theo, chúng ta làm để cũng như là chúng ta tạo ra, chúng ta nương vào đó để mà chúng ta có những cái đức tính, chúng ta có những cái đức tính giống như vậy. Và ta cũng xin đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là khi ở trước khi mình đi vào cái vấn đề này thì chúng tôi cũng muốn nhắc đến cái chuyện cũng như là mình hâm nóng lại cái trường hợp mà quý vị. Quy y ở đây là chúng ta quy y Tam Bảo là nói một cách, ví dụ như là nói một cách mà chính xác để mà chúng ta hiểu được và chúng ta thực hành theo á, thì mình quy y là quy y 10 ân đức Phật, rồi quy y 6 ân đức Pháp, rồi mình quy y 9 ân đức Tăng, để mình nương tựa những cái ân đức này. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta quy y cái ân đức của Đức Phật thì chúng ta sẽ ráng sao chúng ta hành theo vậy. Cũng như giống như là mình ở đây nói một cách mà dễ hiểu, cũng như chúng ta thích là chúng ta thích một cái gương lành nào đó, à, một ai đó, thì chúng ta gần gũi với người đó chứ, để chúng ta học tập. Ví dụ như là mình thích cái vị thầy giáo, à, hoặc là mình thích cái người dịch giả vân vân, thì mình ở gần, mình nương tựa những người đó để chi, để mai mốt mình trở thành, à, mình trở thành một cái vị thầy giáo, hoặc là mình trở thành là một cái vị dịch giả. Còn cũng vậy, khi mà chúng ta quy y Đức Phật, chúng ta nương tựa hoặc là chúng ta xích lại gần để chi, để chúng ta mai mốt chúng ta cũng có những ân đức đó. À, chúng ta cũng có những ân đức là như, ví dụ như là Đức Phật là cái vị mà đã phát trừ được phiền não, đã đoạn nghiệp được phiền não, có cái danh hiệu là A-la-hán, vân vân, thì chúng ta mai mốt chúng ta cũng tu tập, là chúng ta cũng cố gắng đến một lúc nào đó chúng ta đạt được cái ân đức đó. Thành ra đó, được gọi là cái ý nghĩa mà để mà chúng ta quy y, để nó đạt đến cái công đức như vậy đó. Rồi quý vị thấy rằng kế tiếp đó, là chúng ta thấy rằng một cái người mà khi mà quy y rồi, giữ giới, có tu tập, cái người đó mà thành tựu được tam quy, thành tựu được tam quy á, thì người đó sẽ có những quả báo như thế nào? Thì kính thưa quý vị, một người á mà quy y tam bảo mà thành tựu được tam quy á, có nghĩa là giống như một cái bậc tu đạo hoàn. Giống như một cái bậc tu đạo hoàn, thì cái vị đó quý vị thấy rằng đối với một cái vị mà tu đạo hoàn là cái vị đó là có niềm tin vững chắc nơi tam bảo, có nghĩa là có niềm tin vững chắc nơi ân đức Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của tăng. Thành ra đó, cái vị này là sẽ tránh khỏi được cái gì, tránh khỏi được bốn cái đường ác đạo, còn đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta đó thì rất là khó để mà tránh khỏi được bốn đường ác đạo. Đối với bậc tu đạo quần, hoặc là nói một cách khác hơn là cái người mà thành tựu được tam quy, thì cái người này sẽ thứ nhất là tránh được bốn đường ác đạo. Và còn kính tri ân đến sư phụ Tự Nhiên đã hỗ trợ, đã giải thích giùm con nói về cái phần u sanh là con hơn cha mẹ, còn tùy sanh là con bằng cha mẹ, liệt sanh là con thua cha mẹ. Và con rất là tri ân với tấm lòng của sư phụ Tự Nhiên. Và bây giờ thì là trở lại đối với một người mà thành tựu quy y hoặc là thành tựu tâm quy, quý vị biết rằng cái người này là như là một cái vị tu đạo hoàn, mà cái vị mà được như vậy thì sẽ như thế nào quý vị? Thứ nhất là tránh được bốn đường ác đạo, thứ hai là giảm bớt được cái sự khổ thân, thứ ba là cái vị này sẽ tiêu diệt được cái sự kinh sợ, hoặc là cái sự khổ tâm. Rồi thứ tư cái vị này sẽ từ từ diệt được cái hiển quả sanh tử luân hồi. Như vừa rồi thì quý vị thấy rằng là chúng tôi đã giải thích là tránh được bốn người ác đạo rồi. Còn nếu mà nói là giảm bớt được cái người mà thành tựu về tam quy, cái người đó sẽ giảm bớt được cái sự khổ thân, có nghĩa là sao quý vị? Đối với tất cả chúng ta có cái thân ở đây là ai cũng vậy. Hãy mà mình có cái thân vật chất này thì mình phải có cái sự khổ, mình bị cái sự khổ này, cái sự khổ kia nó chi phối. Nhưng mà đối với một người mà thành tựu tam quy, có nghĩa là ví dụ như là những vị mà thánh tu đạo quần, thì quý vị thấy ra là những cái vị này như thế nào, là những người mà có nhiều phước báo. Thì quý vị thấy rằng chúng ta thôi, chúng ta là một cái người mà bình thường thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta là cái người có tiền, hoặc là chúng ta là cái người nhà giàu đi, thì mọi người ai có cái thân cũng đều là khổ hết. Nhưng mà chúng ta là một cái người mà nhà giàu á, thì ví dụ như mình khổ vì nóng thì mình lại có máy lạnh, hoặc là mình khổ, người ta khổ vì bị thiếu thốn vật thực, thì cái người nhà giàu thì lại giảm bớt được cái sự khổ đó, có nghĩa là người ta đầy đủ. Thì cũng vậy, một người mà người ta thành tựu tâm quy, là giảm bớt được cái sự khổ thân mà có nghĩa là tháng gì? Có nghĩa là lúc đó cái người này có phước, à, cái người này có phước á, thành ra những cái nhu yếu phẩm ở trong đời sống, thí dụ như là chỗ ở, y phục, thuốc men hoặc là những cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày, cái tâm của cái vị này không có dính mắc nhiều, thành ra chính vì vậy mà làm cho cái người này không có khổ nhiều. Còn đối với chúng ta đó, thì quý vị thấy rằng rất là khổ. Cũng như chúng ta so lại với như vậy, quý vị thấy rằng người mình so lại với cái đời sống của mình, ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà người ta có niềm tin ở trong Phật giáo, hoặc là những người mà người ta có niềm tin ở trong nghiệp và quả của nghiệp, thì đồng thời người ta cũng khổ vậy, đồng thời người ta cũng thiếu thốn vậy, nhưng mà người ta không có rầu rĩ, hoặc là người ta không có khóc than, người ta không có cũng như là oán hận cuộc đời quá như những người không hiểu về cái nghiệp quả. Quý vị thấy không, ở cái xã hội hiện nay có những người ta tự nhiên người ta đâm ra người ta sầu nản là cái cuộc đời này, và hoặc là người ta cũng như là có một cái sự có một cái sự mà buồn chán, cũng như là một cái sự mà buồn cho số phận mình đó, vân vân. Thì quý vị thấy rằng so ra hai cái trạng thái nó khác nhau, một người mà có đi chùa, một người mà có nghe pháp, một người mà có tu tập đó, thì dù cho mình ở trong một cái hoàn cảnh, ví dụ như là cái hoàn cảnh của mình cô đơn, hoặc là cái hoàn cảnh của mình thiếu thốn vật chất, hoặc là ngay cả mình bị những cái chứng bệnh này, những chứng bệnh kia, thì quý vị thấy rằng một người mà có đi chùa, có nghe pháp, có tu tập thì vẫn bị những cái đó, nhưng mà có cái trạng thái nó lại khác hơn cái người mà cũng đang thọ những bệnh hoặc là thọ những khổ như mình, nhưng mà không có nghe pháp, hoặc là không có quy y, không có đi chùa, vân vân. Thì quý vị thấy rằng hai người này sẽ có hai cái trạng thái khác nhau. Thì huống chi thì đối với những người mà thành tựu tâm quy, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta chưa thành tựu tâm quy á, thì có những lúc mà chúng ta bị khổ này khổ kia, nó chi phối cái này nó chồng, nó chất qua cái kia, vân vân. Nhưng mà đối với cái vị mà thành tựu được tâm quy á, thì cái vị này sẽ diệt được cái sự khổ của thân, cái sự khổ của thân diệt được, không phải là diệt được quý vị, nhưng mà giảm được y như là những lời mà chúng tôi đang giải thích. Vậy thì quý vị thấy rằng cái quả báo thứ hai á, của cái người mà thành tựu về tăng quy á, là giảm bớt được quyển. Cái quả báo thứ ba của một cái người mà thành tựu về tăng quy á, là quý vị biết rằng là cái gì? Giảm bớt được cái sự kinh sợ của tâm. Cái sự kinh sợ của tâm. Tại sao mà chúng tôi nói vậy? Quý vị nhớ rằng có lần chúng tôi nói về cái khi mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo là nếu mà có việc cần phải đi ra khỏi chúng xứ thì có khi phải có lúc đó, thì phải niệm về tâm từ, tu tập về tâm từ. Có lúc đó thì phải niệm về sự chết, niệm về tâm từ đến khi để tránh những điều tai hại, niệm về cái sự chết đó, không có ngã mạn, không có cái sự kiêu mạn. Còn niệm về thể trược đến khi để cho mình ngăn chặn lại cái tham ái. Còn niệm về ân đức Phật đến khi để làm cho tiêu diệt, để tiêu diệt được cái gì vậy? Tiêu diệt được cái sự kinh sợ. Quý vị thấy rằng chúng ta ở trong Trung Bộ Kinh, khi nào Đức Phật dạy, khi nào mà các vị tỷ khu mà những cái sự mà ở trong cái khu rừng vắng, khu rừng, một cái ngôi nhà trống mà những cái sự kinh sợ hốt quở lên, thì niệm về ân Đức Phật, niệm về ân Đức Pháp, niệm về ân Đức Tăng, thì cái sự kinh sợ nó liền tan biến, Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi dựa vào cái đó, nên chúng tôi nói rằng là một người mà thành tựu tâm quy, giảm được cái sự khổ của thân rồi, mà còn giảm được cái sự kinh sợ của tâm thì tại sao vậy? Tại vì lúc đó mình có niềm tin, mình có niềm tin nơi ân đức của Đức Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của Tăng, thì cái sự kinh sợ đó nó không phát sinh được cái gì. Mà tại sao? Tại vì chúng ta thường tưởng nhớ đến một người mà đã thành tựu về tam quy, người ta thường tưởng nhớ đến 10 ân đức của Đức Phật, 10 ân đức của giáo pháp, 9 ân đức của ta. Do cái quan lực này, do cái quan lực này mà cái sự hốt quản, cái sự kinh sợ đó, nó không có thở lên, nó không có thở lên. Cái điều này có nhiều lúc có cái gì, chúng ta còn phàm phu, nhưng mà nếu mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh niệm mà phải nói rằng là khi mà chúng ta gặp một cái điều gì đó mà chính cái tâm của chúng ta có cái sự mẫn là tu tập đó, thì chúng ta xác nhận được cái điều này. Quý vị biết rằng là rất là nhiều lần, rất là nhiều lần có những lúc đó, trong cái giấc ngủ đó, của chúng tôi đó, bị những cái mộng mị, những cái mộng mị nó xấu xa gì. Thì lúc đó chúng tôi niệm về ân đức Phật, niệm về ân đức Phật thì phải nói rằng là lập tức cái tâm mình nó không còn bị cái sự hốt hoảng nữa. Chúng tôi cũng đôi ba lần đã gặp cái chuyện này. Còn cái này đó thì chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện thật sự đó, thì cái câu chuyện đó nó có thiệt. Cũng như có một lần đó, có một cái cô Phật tử đó, cổ đi đến của vị tẩy đó, thì cổ xin lại, xin nghỉ lại cái buổi trưa ở tại một cái phòng của các vị tu nữ. Thì quý vị biết rằng cô ta bị ngủ mà bị như là giống như là bị ma đè, ngủ mà giống như là bị ma đè. Thì tại vì cái con này là bên Bắc Tông mới qua, thì lúc đó cô niệm A Di Đà Phật, thì không hết được. Nhưng mà khi mà cô niệm Bút Thô là hết được. Thì rất là tội nghiệp cô. Lúc mà cô giật mình vậy, cô giật mình, cô thoát ra được cái trạng thái đó. Quý vị điện thoại chúng tôi vừa điện vừa khóc, vừa điện vừa khóc mà cổ nói. Thì chúng tôi khi mà người ta hốt hoảng quá, người ta sợ quá, thì chúng tôi không dám cười. Chứ cổ nói với chúng tôi là lạ, cổ nói ma gì ở trong chùa này mà ma này rất là ngộ, ma mà con niệm cao như là Phật nó không thả con ra, mãi mà con niệm bút thô là nó thả con ra, mà con mệt quá con gái con nằm thêm một chút xíu nữa con ngủ nữa, nó đè con nữa mà con niệm A Di Đà Phật mà nó không có thả con ra, mà con niệm Bút Thô là nó thả ra. Thì ý là của nó con ma ở đây nó ngộ quá, nó ngộ. Thì thật sự ra quý vị biết rằng là chúng tôi nghe cũng vừa khóc mà vừa kể, cũng như là cái sự quốc ức, cái sự sợ mà cái sự quốc ức rồi cái sự chắc họ chốc móc họ nói ma gì mà niệm phải đúng danh hiệu, nó mất mới thả mình ra. Thì mình nghe, khi mà chúng tôi nghe, nhưng mà mình thấy người ta đang sợ, người ta đang hốt hoảng quá, mình không có dám cười. Không biết quý vị có nghe được, còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Tại vì chúng tôi đang giảng, chúng tôi nhớ lại từng trước đó quý vị. Từng trước là một cái ngày thứ sáu, cái ngày đó chúng tôi giảng, thì cái ngày đó rất là buồn. Chúng tôi giảng suốt hết luôn, giảng hết tới 9 giờ luôn. Thì khi đó chúng tôi hỏi quý vị có ai còn nghe không? Thì không có ai nghe hết, không có ai trả lời hết. Thì cuối cùng thì chúng tôi online, chúng tôi up lại, chúng tôi online trở lại. Thì thượng tọa Pháp Đăng đang giảng, thì có nghĩa là cái tuần vừa rồi thì chúng tôi giảng được có 20 phút. Cuối cùng thì từ 8 giờ, hình như là 8:25 cho đến 9 giờ là thượng tọa Pháp Đăng giảng. Còn chúng tôi cũng giảng một mình ở trong phòng, lúc đó thì gặp cái cảnh đó thì rất là buồn. Mình nhìn lại mình nói sao không có một vị nào điện thoại báo cho chúng tôi biết là chúng tôi bị rất ứng. Bình thường thì quá trời số điện thoại gì, mà cái ngày thứ sáu đó là chúng tôi giảng 9 giờ, giảng một mình ở trong phòng. Thế là bây giờ phải cẩn thận lại, trở lại với cái nói về cái quả báo mà của một cái người mà thành tựu về tam quy, quý vị thấy rằng là cái người đó chẳng những diệt được cái sự khổ, giảm bớt cái sự khổ của thân, rồi diệt được những sự kinh sợ ở trong tâm, do thành tựu về cái tam quy này. Rồi cuối cùng đó thì cái vị đó có cái khả năng mà để mà chấm dứt được sanh tử luân hồi, cái vị đó sẽ có khả năng chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi. Là tại sao? Tại vì khi mà chúng ta thành tựu tâm quy rồi đó, thì quý vị thấy rằng đến một lúc nào đó, hoặc là trên mình sống trong những ngày đó, quý vị thấy rằng chúng ta luôn tìm những gì ăn hại, có nghĩa là chúng ta tìm cái chỗ tu tập. Một người mà thành tựu tâm quy rồi đó, thì quý vị thấy rằng ví dụ như là khi mà họ có thời gian, là những vị ấy mà có thời gian thì sẽ tìm đến cái phương pháp thiền định, hoặc là cái phương pháp thiền quán, vân vân, để chi để tu tập, để tìm cái sự an lạc. Thì cái sự tu tập đó dần dần thì quý vị thấy rằng tội quán sẽ phát sanh, và nhờ tội quán này phát sanh nên sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Vậy thì đó là quý vị thấy rằng cái lợi ích hay là cái quả báo của một cái người mà quy y, có quy y và thành tựu được quy y là sẽ đạt được cái lợi ích như vậy. Những ai quy y Phật sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Pháp sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Tăng sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Đó là những cái lợi ích của một người, một cái vị cư sĩ, một cái vị Phật tử khi mà quy y và tu tập thành tựu được tam quy, được những cái lợi ích mà như chúng tôi vừa trình bày. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta đi vào ở trong cái nói về những cái người con có ba hạng con ở đây. Một cái hạng con là hơn cha mẹ, u sanh, có nghĩa là hơn cha mẹ, có nghĩa là cái vị này, cái người con này có cái quy y tam bảo, có tu tập, có giữ giới theo những pháp lạc mà cha mẹ không có theo. Cái trường hợp này chúng ta, quý vị thấy rằng chúng ta có nhớ là ai không? Có nhớ là ai không? Rất là nhiều ở trong kinh sử, ở trong cái lời của Đức Phật dạy, rất là nhiều quý vị. Nhưng mà ở đây chúng ta đương cử ra một cái trường hợp thôi. Đó là ai? Ngài Sariputta. Ngài Sariputta rất là tội nghiệp cái cuộc đời của Ngài quý vị. Khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển để lại, quý vị thấy đối với Ngài Sariputta, Ngài tế độ vua chúa giàu có, rồi những người nghèo khổ, rồi chư thiên, nói chung là quý vị thấy rằng Ngài Sariputta, Ngài tế độ cho rất là nhiều người ở trong cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, luôn cả đức vua, luôn cả các vị trưởng giả, luôn cả những người nghèo khổ, luôn cả chư thiên, thì Ngài Sariputta điều độ được hết. Ngay cả anh chị em ở trong nhà của Ngài cũng vậy, Ngài cũng tế độ luôn. Rồi đến cậu, đến chú Ngài, Ngài cũng tế độ luôn. Nhưng mà có hai Ngài tế độ, ai cuối cùng Ngài mới tế độ được quý vị? Kính thưa quý vị, đó là mẹ của Ngài. Ở trong cái giai hội đó, quý vị nhớ, còn có 7 ngày nữa, 7 ngày nữa, Ngài Sariputta, Ngài viên tịch, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài sẽ viên tịch Niết Bàn. Thì đến cái giai đoạn mà cuối cùng này, Ngài Sariputta, Ngài mới tế độ được mẹ của Ngài. Lúc đó quý vị thấy rằng, Ngài Sariputta, Ngài xin Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Và Đức Thế Tôn hỏi Sariputta viên tịch Niết Bàn là ở đâu? Ngài mới bạch Đức Thế Tôn là con xin phép trở về cái căn phòng nơi quê hương của Ngài. Thì quý vị thấy rằng khi mà xin và Đức Phật đã đồng ý, thì Ngài đã trở về cái quê hương của Ngài. Rồi Ngài đi đến căn phòng của Ngài, quý vị thấy. chúng tôi đọc cái giai thoại đó thì nhiều khi có những cái lúc có bị thế này, mình đọc cái giai thoại đó mình cũng rưng rưng nước mắt. Có nghĩa là một cái vị mà thượng thủ tinh văn tới độ được rất là nhiều người, rồi cái ngày mà cuối cùng, cái ngày cuối cùng của cái cuộc đời, của cái lúc mà mình chấm dứt cái sự sanh tử này, cái lúc mà niết bàn thì mới, quý vị thấy rằng có nhiều cái cũng rất là đau thương vậy. À, nhưng mà tại vì các ngài là thánh tăng mà, còn nếu mà chúng ta mà đọc vô, đọc vào những cái giai thoại này, chúng ta thấy rằng nhiều khi là chúng ta phải nói rằng là nó rét ruột, à, nó rất là rét ruột. Khi mà ngài trở về cái căn phòng nơi xưa ngài ở đó, thì lúc bấy giờ người mẹ cũng bình thường, à, cũng đối xử với ngài bình thường. Thì lúc đó đêm đã xuống, chư thiên, chư tứ, chư dương sẽ ngài, rồi đến chư thiên cõi trời sắc gió xuống đảnh lễ ngài, chư thiên ở cõi phạm thiên xuống đảnh lễ ngài. Thì những vị chư thiên nó xuống thì cái hào quang nó sáng chói, là nó chói được nữa đó. Thành ra mẹ của ngài mới thấy, và sáng mẹ của ngài mới hỏi cái hào quang sáng ở đầu hôm, cái hào quang sáng ở lúc kế đó là cái hào quang mà sáng chói cuối cùng là cái gì, là cái gì ngài mới giải thích. Tứ thiên vương xuống đảnh lễ, rồi các vị chư thiên ở cõi sắc giới xuống đảnh lễ ngài, thì rồi các vị phạm thiên xuống đảnh lễ ngài là do lúc mà ngài gần viên thực niết bàn, các vị chư thiên xuống đảnh lễ và thăm hỏi ngài đó. Thì lúc đó bà mẹ ngài thì bây giờ mới thấy, trời ơi, ngày xưa giờ đó là mình là lễ lại các vị phạm thiên, các vị chư thiên, các vị phạm thiên, mà ngược lại các vị phạm thiên, các vị chư thiên thì đi xuống đảnh lễ con của mình, đi xuống đảnh lễ con của mình. Thành ra bà ta mới nghĩ rằng cái người con mình bây giờ mình mới biết rằng là cao quý hơn phạm thiên nữa, cao quý hơn chư thiên nữa. Thành ra lúc đó ngài đã thuyết pháp cho mẹ của ngài nghe, và bà đã đắc được bởi vì tu đạo rồi. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp này, chúng ta thấy rằng là con hơn cha mẹ, con hơn cha mẹ, có nghĩa là đối với người mẹ này không có niềm tin, không có quy y tam bảo, không có theo những cái thiện pháp đó, nhưng mà cuối cùng ngài Sariputta đã tế độ cho mẫu thân của mình đến nỗi mà chứng đắc được quả vị tu đạo quả, đúng không? Đó, đây là cái trường hợp mà có nghĩa là quý vị thấy rằng cái trường hợp mà chúng ta cũng dễ hiểu. Vậy thì con mà hơn cha mẹ là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là con hơn cha mẹ là cái người con có tam quy, có thành tựu tam quy, có quy y, hoặc là có theo thiện pháp, theo những pháp lành. Còn cái người cha mẹ không có cái đó thì như vậy gọi là con hơn cha mẹ. Rồi cái trường hợp thứ hai là tùy sanh, tùy sanh có nghĩa là cha mẹ, cái người cha người mẹ cũng có, cái người cha người mẹ là có quy y, có quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, rồi có giới hạnh, có theo những cái pháp lành, thì cái người con của họ, cái người con của họ cũng có quy y tam bảo, cũng có theo những cái thiện pháp, có theo những pháp lành, vân vân. Thì như vậy là tùy tâm, hoặc là còn một cái cách để chúng ta hiểu nữa là con bằng cha mẹ. Cái trường hợp này thì cũng có nhiều, rất là nhiều quý vị. Cũng như là cái trường hợp của ai? Cái trường hợp của trưởng giả cấp cô độc, mà trưởng giả cấp cô độc quý vị. Hoặc là đối với tín nữ quý Phật Tha, ngài giá phá, vân vân, rất là nhiều. Rất là nhiều cái trường hợp quý vị thấy rằng, ví dụ như đối với bà quý Phật Tha thì do ở trong một cái gia đình, ở trong một cái gia đình có những cái vị trưởng lão, có những vị trưởng lão có cha có mẹ đã quy y Phật, đã từng theo Phật, vân vân. Thành ra mới khi mà bà lớn lên trong cái lúc mà 7 tuổi thôi là đã đi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, là đã có niềm tin nơi Đức Phật rồi. Còn ở trong Phật giáo chúng ta nhắc tới cái điều này, quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo chúng ta có nhiều cái trường hợp rất là đặc biệt. Ví dụ như cái trường hợp của ai? Cái trường hợp của Vương Tử Bô Thí. Quý vị thấy rằng cái trường hợp của Vương Tử Bô Thí rất là đặc biệt. Khi mà còn ở trong thai thôi, thì cái người mẹ đã đi đến nói với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Cái đứa bé ở trong thai này, dù nó là trai hay là gái, nó cũng được sinh và quy y Đức Phật, quy y Đức Thế Tôn. Từ đây cho đến trọn đời, xin Đức Thế Tôn hãy chứng nhận là con của con là như vậy. Rồi khi mà sinh ra trong cái thời ấu niên, cái thời mà còn nhỏ, bà ta cũng dẫn cái vị vương tử này đến đảnh lễ Đức Phật rồi quy y Đức Phật. Đó. Quý vị thấy đặc biệt không? Khi mà còn ở trong thai mà đã đem lại quy y rồi, rồi khi mà còn thời ấu niên đã đem lại quy y rồi, rồi khi mà lớn lên Vương Tử Bô Thí một mình đi đến nghe pháp Đức Phật và xin quy y Đức Phật. Thành ra ở đây chúng tôi kể ra cái điều này, chúng tôi muốn nhắc như là có những người ta nói con mình nó còn nhỏ quá, mình đem nó đi quy y chứ, nó đâu có hiểu gì. Cái điều này là sai lầm quý vị, đối với nghiệp quả bất khả tư nghi. Có những cái điều mà chúng ta không thể biết được, thành ra có những lúc quý vị thấy rằng tuy rằng nó còn bé nhưng mà mình có cơ hội mình cũng đem nó đi đến chùa để quy y, hoặc là nó muốn thì mình cũng phải tạo điều kiện để mà dẫn nó đi. Chứ đừng có bao giờ chúng tôi có những lúc đó, chúng tôi có thấy những người ta nói như vậy đó, chúng tôi thấy cũng rất là đau lòng quý vị. Tại vì sao? Tại vì mình đọc ở trong kinh đó, nhất là cái trường hợp của Vương Tử Bồ Thí nha. Có cái quá, cái lần mà quy y mà cái người mẹ mà đem cái bào thai là quy, lúc mà có thai á, mà nói cái thai nhi nó quy y á, rồi khi mà Vương Tử Bô Thí là còn cái thời ấu nhi mà đi đến mà để mà người mẹ dẫn đi đến quy y, thì thật sự ra hai cái quy y này nó không thành tựu, nhưng mà được cái gì vậy? Được cái là khi mà Vương Tử Bô Thí lớn lên, người mẹ kể lợn cánh là ngày xưa khi mà còn trong thai mẹ cũng đem đến quy y. Rồi khi mà con còn ấu nhi á, mẹ cũng dẫn đến quy y. Thì quý vị thấy rằng á, tự nhiên cái người này nghĩ là mình là đệ tử của Đức Phật. Cũng như quý vị thử mà quý vị thấy rằng, ví dụ như là quý vị như cái tuổi mình luôn cũng được nữa. Tự nhiên mình nghe cha mẹ mình kể cho mình hồi xưa, mẹ dẫn con lại nghe chùa đó quy y vậy, quy y vậy. Tự nhiên ở trong tâm mình là mình nghĩ là mình là cái người Phật tử rồi. Tự nhiên mình nghĩ mình là cái người Phật tử, hoặc là cái người mà được xem là một tảng sao nhỉ vậy? Tại vì lúc đó mình tưởng mình là cái người Phật tử, mình tưởng mình là cái người đệ tử của Tam Bảo. Thì phải mà mình có thời gian đó mình đi thẳng lên chùa, thì mình đi thẳng lên chùa thì được cái gì vậy? Được nghe pháp, được nghe giảng dạy, hoặc là được tu tập vân vân. Thì nhờ cái đó là nền tảng để chi? Để cho chúng ta phát triển được thiện pháp. Để tự nhiên thì khi mà chúng ta phát triển được thiện pháp, chúng ta có niềm tin thì cái tam quy đó nó sẽ vững chắc hơn nữa. Nó được là được cái đó. Thì thật sự quý vị thấy rằng ở trong đời mình có nhiều cái vấn đề, không thể nào một lần đầu tiên mà mình làm mà nó thành tựu. Do lần đầu mình làm nó không có thành tựu, nhưng mà lần thứ hai mình cố gắng, lần thứ ba mình cố gắng, có nhiều khi phải nhiều lần như vậy. Quý vị thấy rằng cũng như những vị đạo sĩ ngày xưa cũng đi đến hỏi Đức Phật, hỏi dặn, hỏi dẹo, hỏi chất này, hỏi cái kia, hỏi hoài, rồi câu nào cũng bị Đức Thế Tôn bẻ gãy hết, những luận điểm nào cũng bị phá tan hết. rồi cuối cùng là mới phục Đức Thánh Tông. Thành ra ở đây chúng tôi sẵn nhân cái dịp này, chúng tôi muốn nhắc lại là khi mà nói về cái sự tam quy hoặc là quy y hoặc là nghe pháp rồi này kia, có nhiều người người ta cứ nghĩ rằng là còn nhỏ hoặc là do nó bận biểu cái nghĩa kia nó không có quy y được, hoặc là nó nghe pháp nó không hiểu được. Mình đừng có lo cái đó, mình đừng có lo cái đó. Hãy mỗi người có một cái duyên, mỗi người có một cái duyên là thì hãy mà mình có cơ hội mình cứ tạo điều kiện, mình có cứ tạo điều kiện đó. Còn cái vấn đề mà quy y á, nó có nhiều cái hình thức. Ví dụ như quý vị thấy rằng như cái mình đọc ở trong kinh tạng, bữa nào quý vị học những cái bài kinh tạng quý vị mình lắng nghe thôi. Ngày xưa khi mà những người cư sĩ người ta đi đến, người ta nghe pháp Đức Phật, hoặc là những cái vị bà la môn á, là chuyên môn đi đến hỏi Đức Phật là cái chuyện này cái chuyện kia, rồi cái luận điểm của người này luận điểm của người kia, Đức Phật giải thích hết, phá tan những cái luận điểm nó hết, bẻ gãy những cái luận điểm nó hết. Cái những người này quan hệ với Đức Phật hiểu được pháp, thành ra lúc đó mấy cái vị mình mới nói sao: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy chứng nhận cho con từ đây cho đến trọn đời là người cận sự nam của Tam Bảo, hay là người cận sự nữ của Tam Bảo. Thì quý vị thấy rằng những vị là thành độ tam quy. Chứ ngày xưa thì đâu có tổ chức bông hoa rồi làm cái đám rồi làm cái đám kia đâu. Thì cái đó là ngày xưa. Còn ở trong thời nay thì quý vị thấy rằng có nhiều khi cái tâm lý của mỗi người mỗi khác, hoặc là mỗi cái hoàn cảnh của mỗi chùa mỗi khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người do người ta hồi đó giờ không mất tin, người ta chưa có biết đạo, chưa có biết pháp, mà người ta không có biết gì hết, thì mình phải làm cái lễ tổ chức, mình phải tổ chức cái lễ niệm chi để cho nó có ngăn nắp, nó có bài bản, có lên hương đăng nhang đèn bông hoa này kia, rồi cho cũng như là rồi cái bước đầu cái tâm thành kính, thành kính với Tam Bảo vân vân, cũng như vị thánh không. Có những người người ta đi đến chùa, người ta đâu có chịu cúng cho mấy ông sư, người ta không có chịu cúng trái cây cho mấy ông sư, người ta đem lên cúng Phật, người ta cúng bắt nhang lại Phật người kia, rồi người ta mới nói hôm nay tôi đi chùa, con đi chùa, con đem theo một cái bưởi với một ký ca, con cúng cho Phật, con nguyện cho trong gia đình con được tai qua nạn khỏi rồi này kia. Rồi sau đó người ta chờ nghe tàn, người ta mới bắt đầu, người ta mới đem những cái cây đó người ta xuống, người ta cúng Phật. Dạ xin lỗi, người ta đem những cái cây đó người ta cúng cho mấy sư, người ta kêu là biết là sẽ ra cho mấy sư được ăn. Thì như vậy thì cũng được quý vị, nhưng mà cho cái lúc đầu, thật ra cái thời gian như vậy, ai cũng vậy. Ngày xưa thì bản thân của chúng tôi cũng vậy quý vị. Cái gì cũng muốn đem cúng cho Đức Phật trước hết, rồi sau đó chờ đợi, nếu mà có gấp lắm, có nhanh lắm thì cũng nửa cái nhang, có nghĩa là tàn nửa cái nhang, xong rồi mình mới đem xuống mình ăn, vân vân. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói là có những người khi mà người ta chưa có biết đạo, trong cái buổi đầu người ta đến thì mình phải làm cái lễ quy y cho người ta. Bằng cái phương tiện, bằng cái cách này cách kia để làm cho cái tâm của người ta quan hỷ, người ta thấy cái buổi lễ nó long trọng và cũng là nó có một cái sự nghiêm trang, thì dần dần sẽ dẫn dắt người ta có cái niềm tin, người ta hướng về đạo, rồi người ta nghe, người ta hiểu được. Còn đối với những vị Phật tử của chúng ta, khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta hiểu những cái điều này rồi, thì chúng ta phát nguyện, rồi có một cái vị sư nào đó, có một ai đó chứng minh cho mình, ghi nhận cái tâm mình như vậy, là lúc đó là mình cũng trở thành một cái người đệ tử của Tam Bảo, trở thành một cái người đệ tử Tam Bảo. Nhưng mà cái điều này nó có nhiều cái điều riêng với quý vị. Ví dụ như quý vị là những người cư sĩ, những người Phật tử bình thường, những người Phật tử, những người cư sĩ bình thường khi mà đi đến chùa đó, thì mình muốn làm gì làm, chư tăng không có nói đến, có nghĩa là không có phải là một cái vị thầy, thành ra không có nói đến. Nhưng mà khi mà chúng ta phát nguyện chúng ta là một cái người đệ tử của Tam Bảo rồi, thì khi mà mình làm cái gì đó, ai à, chứ ta sẽ nhắc nhở à, cái điều đó nó không có đúng, vân vân. À, đó à, đó là cái lợi ích à, của một cái người mà gọi là à, đệ tử hoặc là cái người cận sự à, của Tam Bảo. Rồi kế tiếp đó, là đến cái hạng mà liệt tâm, à, cái hạng mà liệt tâm, có nghĩa là cái người con theo những chấp pháp, là người con không có theo à, không có tam quy, rồi không có giữ giới, không có theo những pháp luật. Cái điều này nhớ quý vị, những cực tâm không biết quý vị còn nghe được cái âm thanh tín hiệu của chúng tôi hay không. Dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn, cảm ơn quý vị. Cái trong cái trường hợp này, chúng ta thấy rằng, có nghĩa là cái người con thì không có niềm tin, à, không có niềm tin với Tam Bảo, không có quy y, không có giữ giới, không có tạo những cái pháp lành. Đây là một cái điều mà phải nói rằng là, ví dụ như ở trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rất là nhiều người, mà những cái quả báo này nó rất là nặng nề quý vị. À, những cái quả báo này rất là nặng nề. Nếu mà cái, những cái người con đó mà không có quy y, không có niềm tin Tam Bảo, không có giữ giới, mà nếu mà lỡ mà đụng chạm đến cha mẹ, à, đụng chạm đến cha mẹ là sẽ rất nguy hiểm. Đụng chạm tới cha mẹ rất là nguy hiểm. Cũng như cái trường hợp mà chúng tôi kể quý vị, chúng tôi đọc ở trong một cái quyển đó, nói về cái cuộc đời của Ngài Tu Má. Ngài Tu Má trước lúc mà Ngài đi tu, quý vị biết rằng lúc đó Ngài là còn là một cái vị, một cái chàng thanh niên, một cái chàng thanh niên. Quý vị biết rằng khi đó Ngài đi theo hầu một cái một chàng thanh niên á, Ngài đi theo hầu một cái vị thị khu, thì đi theo hầu một cái vị thị khu, thì khi đó Ngài đi lấy nước. Cho cái chuyện xé thịt của nó ăn, à, nó tự xé thịt của nó mà ăn. Thì à, Ngài gặp đó, thì Ngài rất là hoảng sợ. Ngài gặp hai cái loại ngã quỷ, Ngài thấy nó giống con nít quá. Nó giống con nít quá, nhưng mà mặt nó nghe, mặt nó nhìn rất là ghê. Mà đã nhẹ cái hành động, cái cử chỉ của nó còn ghê hơn nữa. Có nghĩa là nó cứ xé thịt nó ăn, mà mới bị tử. Nếu mà tử như mình á, mình gặp nó là chắc mình xỉu chết. À, có nghĩa là mình chạy hoặc là mình xỉu chết. Mà Ngài gặp vậy rồi Ngài ngó, Ngài thấy vậy ha. Ngài khi mà Ngài trở về cái cốc của vị thị khu đó, thì Ngài mới hỏi cái vị thị khu đó. Thì cái vị thị khu đó là một vị mà có thần thông, đắc được thần thông. Cái vị đó biết được cái chuyện đó, nên cái vị đó mới giải thích cho cái vị này nghe là hai cái con ngã quỷ đó, đó là trước kia ở trong một cái thời quá khứ, hai cái con ngã quỷ này nó là hai cái đứa bé ở trong nhà. Mà ở trong nhà nó đó, cha và mẹ của nó có niềm tin với Tam Bảo, à, có niềm tin với Tam Bảo. Thành ra mỗi buổi sáng cha và mẹ cứ lấy một cái phần cơm của ông bà đó, dưới lại một chút ít à, đậu, một chút ít đồ này đồ kia, rồi mới đem à, chờ à, Đức Phật và Chư Tăng để mà đặt bát cúng dường, à, bỏ bát đó. Thì hai cái đứa bé này nó không có niềm tin cha với Tam Bảo, thành ra nó cứ ghét, à, nó ghét cái hành động đó lắm. Và trong những cái ngày tháng đó, là nó liên tục nó chửi cha mẹ, à, như là đầu thì càng ngờ, mới đầu thì ghét, sau đó thì càng ngờ, rồi ghét rồi dần dà, rồi chửi, à, chửi cha mẹ. Thành ra đó, do cái nghiệp mà, à, do cái nghiệp mà đụng đến ân đức của cha mẹ, mà đã bị gặp cha mẹ có giới hành, à, có niềm tin với Tam Bảo, thành ra do cái nghiệp này nó đụng vô cái bậc này, thành ra nó chết á thì cũng lúc mà còn trẻ mà chết bất thế, đọa xứ ở trong địa ngục một cái thời gian rất là dài, rất là lâu, Rồi khi mà hở tuổi thọ ở địa ngục đó, thì hai đứa nhỏ nó sanh lên là đầu nhỏ quỷ, mà nhỏ quỷ nhỏ. À, rồi do cái nghiệp mà nó nhìn những cái vật thực, mà nhìn những vật thực mà của người mẹ, cha và mẹ cúng dường như chúng ta, mà ganh ghét, như nó hiềm hận. Chính vì vậy mà cái ác nghiệp đó nó làm cho khi mà làm ngã quỷ phải tự xé thịt của mình mà đó. Thì quý vị thấy rằng một cái người, một những người con khi mà sống trong gia đình mà thua cha mẹ, có nghĩa là không có tam quy, không có giới đức, không có theo những thiện pháp, mà quý vị thấy rằng không có tam quy, không có giới đức rồi mà không theo những thiện pháp thì dần dần sẽ bị ác pháp nó lấn chiếm cái gì. Nếu mà những người đó không ganh tị thì cũng theo tà kiến. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có cái chỗ mà nương tựa ở tâm linh thì sẽ gặp tà sư ngoại đạo. Mà quý vị thấy là cái con đường nó từ tối đến tối luôn. Thì trước sau thì cũng tạo những cái bất thiện pháp. Do vậy á, ở trong cái bài học ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng á, cái trường hợp mà con hơn cha mẹ, rồi con bằng cha mẹ, con thua cha mẹ, thì chúng ta sẽ chọn là một á, là chúng ta chọn là con hơn cha mẹ cũng được. Tại vì sao? Mình không phải là mình tranh thua, tranh hơn tranh thua, nhưng mà do mình tu tập, hãy mà ai rút ngắn được dòng sanh tử luân hồi này trước thì tốt. Hoặc là mình có thể là mình tu tập, mình có tam quy, hoặc là mình có giới, hoặc là mình có thiền định, rồi mình hướng dẫn, hoặc là mình dìu dắt cha mẹ mình tiếp theo cũng được, đâu có gì. Cái chuyện mà thiện pháp mà hơn không sao gì, cái chuyện thiện pháp mà hơn thì không sao. Còn đối với chuyện nào mà những cái chuyện mà thuộc về ác pháp thì chúng ta không có sao. Còn chuyện thiện pháp thì chúng ta có làm thêm thì cũng không sao. Rồi đối với cái hạng thứ hai là có thể là chúng ta con mà bằng cha mẹ thì cũng được, cũng tốt, chứ chúng ta phải loại trừ, bỏ đi cái trường hợp thứ ba, có nghĩa là đừng bao giờ làm cái người con mà thua cha mẹ. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta không có tâm quy, chúng ta không có giới hạnh, chúng ta không có theo những thiện pháp thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào đọa xứ. Hoặc là ngay trong hiện tại chúng ta sẽ có rất là nhiều cái đau khổ. Vì vậy mà chúng ta chỉ chọn hai cái hạng đầu thôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở cái bài giảng ngày hôm nay thì đến đây cũng vừa đủ với thời gian. Do đó thì chúng tôi xin được tiếp lời với phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia cái phước này đến quý cô tụng nữ cùng các vị chị nam chị nữ, mong quý vị được an vui quý hóa trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát Ma, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả thiên người trong mọi môi trường thế giới Sa Bà, như các chư thiên của trời đi thích, chư thiên tứ đại thiên vương và chư thiên người xung quanh trong ngũ đại của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan hệ còn lại đồng điều nhau cả hàng năm một của ta giá. Bây giờ thì con là xin được làm thỉnh con không biết là hôm nay ai điền thuyết điều họp. Bây giờ thì con thấy có sự cuộc từ siêu thượng tọa Pháp Đăng, con kính đảnh đại đến thượng tọa Pháp Đăng mới vừa quanh năm một lum. Bây giờ thì con xin gỡ mít lại. Không biết là quý vị ở trong ban điều hành có thỉnh là vị giảng sư nào điều hợp chưa, hay là chúng tôi xin gỡ mít lại cho các vị ở trong ban điều hành. Thì thỉnh là thường tổng pháp đăng.
Hôm nay thì trong tuần có ba vị giảng sư với các tính đã giảng rồi. Bây giờ thì chúng tôi cần biết để tham gia được học để hỏi tình tỏ được nhiều một câu. Khi tình tỏ đã trả lời rồi thì tình tỏ sẽ đọc cho cái câu hỏi hỏi lại. Thì tôi muốn tỉnh mình và được kêu thảo luận cho cái câu thảo luận một nương tựa vào cái bài học hôm nay. Tôi muốn hỏi mình và được kêu là nếu mình con của mình và mình có cái tư tưởng với cái nghiệp không? Có cái nghiệp liên quan không? Nếu mà có những đứa con mà vượt trội hơn đó thì cha mẹ phải có cái đức hạnh gì không, hay là có thể là không cần cũng được, hay là có duyên sự như thế nào thì con tỉnh đò được tiêu chúng ta có thể thảo luận dùng câu thảo luận một này. Không biết chúng ta có nghe được âm thanh của con nói không? Con muốn hỏi với thiền tọa là khi già con thấy thiền tọa hay rồi. Con muốn hỏi là khi mà cha mẹ và con nó có nghiệp liên quan không, và nếu mà cha mẹ mà sanh ra được những đứa con mà vượt trội hơn đó thì cha mẹ có đòi hỏi cha mẹ cần có điều kiện gì hay là tùy cũng tùy. Con tỉnh thiền tọa được chưa trả lời từ đầu hỏi mình số một.
Anh xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Anh xin tri ân nhân từ và bất đăng đã đưa ra cho câu hỏi thôi. Kính bạch chư tôn đức kính thưa quý Phật tử. Trong vòng sanh tử luân hồi này, khi mình sanh ra trong gia đình, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái đều có cái sự tương quan do cái duyên nhiều nhiệm của quá khứ, nên có được. Ở đây có ba trường hợp, chỉ nói riêng về con cái đó và cha mẹ. Có những cái sinh sinh ra ở trong gia đình làm con của người cha người mẹ đó, do con đời quá khứ có cái sự thuận dụng với nhau, nghĩa là công nghiệp tạo thị nghiệp chung nhau, hoặc là tạo ác nghiệp chung nhau. Vì do sự công nghiệp đó mà bây giờ sinh ra ở đời trong kiếp này, là những chúng sanh đó là con của người cha hay người mẹ này. Và người cha mẹ này sẽ là cha mẹ là của những đứa con đó. Thứ hai, cái nhân duyên thứ hai là do trong đời quá khứ có cái sự nghiệp án, tức là trong đời quá khứ có những người, những chiến tranh, vì họ có cái sự chưa mới với nhau. Ví dụ trong đời quá khứ cũng là con của người cha mẹ ấy, và khi mà người con đó có cái sự thương yêu người cha mẹ quá khứ của mình, người cha mẹ cũng có sự thương yêu đối với người con quá khứ của mình. Thế cho nên do cái lịch thái này mà trải qua nhiều đời nhiều kiếp, ở trong kinh mô tả có những trường hợp với thưa quý vị có 500 kiếp liên tục, một người này là con của người cha mẹ đó. Cho nên ngay trong hiện tại này có cái sự thương yêu như thế với thành ra những người con này. Trường hợp thứ hai là do cái duyên lịch cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong quá khứ mà bây giờ kết hợp lại. Trường hợp thứ ba là do cái duyên gì, nghĩa là quan cái ở trong đời quá khứ, người đàn ông hay người đàn bà đó đã đối xử với chúng sanh kia một cách hung tàn bạo lực, nó còn con cái rằng đời sau ta sẽ sanh là con của hai người này để mà làm khổ hai người này, thì gọi là trả thù, làm khổ như trả thù. Cho nên kiếp hiện tại này những chúng sanh đó họ sanh vào gia đình này để làm con của người cha người mẹ đó, và bắt đầu nó hành hạ người cha mẹ, nó có thể đánh đập cha mẹ hay là mắng chửi cha mẹ hoặc là giết chết cha mẹ, hoặc là cha mẹ làm ra tiền bạc tài sản bao nhiêu nó phá cho hương hao cho tiên tranh. Cái đó là do nghiệp quan cả. Cho nên ở đây nếu mà nói trên phương diện cái sự kết hợp liên hệ giữa cha mẹ và con cái như trong đời hiện tại, là nó là cái trường hợp này nó có ba cái nguyên nhân như chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Nhắc lại cho quý vị lưu ý nhớ, công nguyên thứ nhất là do giữa cha mẹ và con cái với con quá khứ đã từng cộng nghiệp với nhau, cộng nghiệp ác hoặc là cộng nghiệp thiện, làm phước chung nhau hoặc là làm ác chung nhau. Cho nên bây giờ khi mà sanh trở lại thì mới ở trong gia đình làm cha mẹ của con. Thứ hai là do cái tâm lịch ái tình cảm trong quá khứ nó ràng buộc, nên trong cái hiện tại này cũng là cha mẹ con cái đó, do cái tình lịch ái. Và thứ ba là do cái nghiệp quan cái, những đứa con với con quá khứ nó vì người đàn ông người đàn bà đó là khổ, cho nên nó vậy, nó hướng tâm, nó tạp ý đến cái chuyện là sao nó tìm con đường sắp hoài. Ở đây quý vị, ở trong trường hợp này, nếu người con sinh ra ở trong gia đình là con của người cha người mẹ ngay trong hiện tại, mà do cộng nghiệp thiện ở trong quá khứ, thì cái gia đình hạnh phúc lắm, cha mẹ con cái thuận lợi với nhau, và đứa con đó nó có thể là có cái đức hạnh bằng cha mẹ, mà ở đây gọi là anh nuôi cha con, anh nuôi cha tôi bằng cha mẹ, bởi vì do trong quá khứ đã từng là phước chung với nhau. Còn trường hợp mình do cái lòng lịch án, do cái tâm lịch án tình cảm trong quá khứ Cho nên bây giờ những đứa con sinh ra thì hiện tại trong gia đình đứa con đó thì cũng thương yêu cha mẹ, nó cũng có hiếu thảo, nhưng mà đôi khi nó không có bằng cha mẹ thì được hành. Cha mẹ có thể tốt, nhưng nó có thể xấu. Hoặc là ngược lại, nó có thể là một người hiền thiện, có quy giới, nhưng mà cha mẹ thì không có quy giới. Sở dĩ có sự chênh lệch với nhau cái chỗ này là bởi vì họ kết hợp với nhau do vì tình cảm nghịch ái giữa cha mẹ và con cái thôi, chứ không phải là cộng nghiệp thiện. Còn nếu mà trường hợp cộng nghiệp ác thì thôi, cha mẹ và con cái bây giờ sinh ra cha mẹ và con cái đều là những kẻ hung dữ giống như nhau, ngang tàn giống như nhau. Cha mẹ cũng hung dữ mà con cái cũng hung dữ. Cái đó là do cái gia đình nó không được hạnh phúc đâu thôi. Còn nếu như mà do cái sự quan trái thù quán của quá khứ mà bây giờ sinh trở lại làm con của những người cha mẹ này thì thôi, gia đình đó cha mẹ phải chịu khổ vì con cái, thương yêu nó, lo lắng cho nó, nhưng mà nó tìm cách nó phá, nó phá cản. Cha mẹ làm ra bao nhiêu thì nó làm với nhau. Hoặc là dù thương yêu đó ở nào nó cũng hổ mẫu, nó cũng bất hiếu bất mục và luôn luôn làm khổ cha mẹ. Cha mẹ phải khóc, phải nước mắt đầy mặt vì đứa con này. Thì ở trong cuộc sống luân hồi này ghê lắm thưa quý vị. Cuộc sống luân hồi này ghê, do đó cho nên chúng ta nếu còn sinh tử luân hồi thì chúng ta cố gắng làm sao mà kiếp nào sinh ra cũng vậy, chúng ta đối xử với tất cả chúng sanh bằng cái tâm từ tâm bi. Nếu như được cộng nghiệp với nhau, cộng nghiệp thiện với nhau, làm phước chung nhau thì tốt, còn nếu không nữa thì chúng ta cũng đừng có làm khổ chúng sinh khác. Coi chừng nó quan trái sau này sẽ trở lại làm con mình thì rất là mệt, khổ đau vô cùng. Đây là cái vấn đề thứ nhất mà chúng tôi xin được trả lời cho cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng. Cái vấn đề thứ hai Thượng Tọa Pháp Đăng nêu câu hỏi là nếu như sinh ở trong gia đình mà đứa con sẽ là người có đức hạnh, có thiện pháp, thì như vậy người cha mẹ phải có cái tiêu chuẩn gì, tiêu chuẩn thiện pháp gì? Thì ở đây thứ gì, nếu như chúng ta phải phân loại ra, nếu như người cha người mẹ đã sinh ra người con mà để trở thành một vị chánh đạo chánh giác như là vua Xuất Thôn Cái Nát, Tịnh Mạng Vương hay là hoàng hậu Ba Gia, thì những người cha người mẹ này tất nhiên phải có một cái thiện nghiệp ở trong quá khứ. Mà ở trong kinh, trong chú giải nói rằng những người, những chúng sinh mà muốn sau này làm cha làm mẹ của Bồ Tát chết chót thì có cái bản giác, những người cha mẹ đó phải làm phước và phát nguyện, phải có cái lời phát nguyện là sau làm Phật phụ Phật mẫu và phải hành cái pháp độ Ba La Mật tương đương với một vị thinh văn đại đệ tử, tức là phải thực hành pháp độ đến mức trung, có thể một, có thể một trăm ngàn đại kiếp, cái thời gian dài như vậy, chứ không phải là làm cha của một vị Phật hay là mẹ của một vị Phật mà người cha đó người cha say xưa tà trí hay là cờ bạc rượu chè bia tha, người mẹ đó là người mẹ chắc chết, không được như vậy. Tuy tốt người cha người mẹ của một vị Phật trong kiếp chót phải là người có đức hạnh, có giới hạnh. Cho nên chúng ta đọc trong lịch sử Phật chúng ta thấy rằng là hoàng hậu Mahabaja là một, đúng là một bậc mẫu như thiên hạ và là người có đức hạnh, có cái tâm rộng rãi bố thí. Rồi khi mà được biết mình có ma thì tự nhiên và hậu Mahāyā có cái tâm ly dục, nghĩa là không muốn gần gũi với một người đàn ông khác, dù đó là vô tình bạc, nghĩa là hoàn toàn trong sạch như là một bậc thanh tu vậy đó. Để chi vậy? Là bởi vì cha mẹ của một vị Phật là kể từ khi mà Bồ Tát giác sanh vào mẹ rồi thì cha mẹ phải là người có cái phẩm hạnh tốt, như vậy thì mới xứng đáng làm cha làm mẹ của một vị Phật. Đó là một điều bất buộc. Còn nếu đối với một vị độc giác, người cha mẹ sinh con ra sẽ là một vị độc giác, thì những người cha mẹ đó cũng là người phải có cái tâm gì thì mặc dù không phải là bậc đức hạnh tột bậc nhưng mà cũng phải có tâm gì thì chứ không thể nào là ác nhân mất nhân tất đức. Còn riêng về đối với một vị một chút sanh chút chót để trở thành một vị A-la-hán thiên văn thì người cha người mẹ là không nhất định, không nhất định, không bắt buộc phải là những người tu hành. Có đôi khi người cha người mẹ chắc là hiếm, chẳng hạn như là người ta là bất dù ở trong gia đình đã sanh con 5 người con và 5 người con đi xuất gia, 3 tỳ kheo và 2 tỳ kheo ni đều là bậc A La Hán cả, nhưng mà chính bà là người theo ngoại giáo có đặc biệt. Đến lúc một ngày tức là tốt cấp tiếp vàng thì ngài mới trở về quê cũ để tiếp độ mẹ chính quả của đồ vật. Thì thưa quý vị, do vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng đối với người cha người mẹ mà sanh con ra là bậc sinh văn đó thì phải có cái, thì không nhất thiết là phải có cái điều kiện đức hạnh. Mặc dù chúng ta cũng có thể nói rằng người cha người mẹ sanh con thì sẽ là bậc sinh văn, thì ở trong chiếc đó cũng có cái chủng tử, cũng có quan thiện, nói như vậy thôi, chúng cũng có căn trị, không đến nỗi là ác. Nhưng mà nếu là cha mẹ của bậc độc giác hay là bậc toàn giác chiếc của bậc Bồ Tát toàn giác chiếc đó thì cha mẹ bắt buộc phải có điều kiện đặc biệt giới hạn như là bậc Thánh Tu. Còn nói đến kẻ phàm phu của chúng ta, nếu như người cha người mẹ sinh ra ở trong, sinh ra những người con trong gia đình và những người con lớn lên đi xuất gia là những vị tu sĩ hiền thiện, hay là những sinh ra những người con lớn lên chẳng là những cộng sự nam cộng sự nữ trong Phật giáo, thì như vậy không có cái điều kiện này người cha người mẹ sao cũng được. Bởi thế cho nên trong trường hợp đó Đức Phật thành cũng dạy rằng là ưu tất những người con lớn lên hiền thiện, biết đi tam bảo, có những năm giới, mà cha mẹ thì không có quy y, không có những giới trong cái ác pháp. Bởi vì trường hợp này trong 3 vấn đề, trong 3 hạng người con hôm nay chúng ta học trong bài kinh đó, thì được gọi là con hơn cha mẹ. Về trường hợp này chúng ta phải hiểu gì đi? Đó là chúng tôi khép lại cái câu trả lời cho câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng. Nhưng ở đây chúng tôi cũng nói thêm cái vấn đề hạnh phúc. Mặc dù ở trong văn bản tại cái Thượng Pháp Đăng Nhưng ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng là ba hạng người con này là ám chỉ cho con trai không. Bởi vì ở trong kinh Ma Tát Phật Pháp có câu Ma Ta Phú Chú Phát Thành Nam Quốc Tân Đà Rác Tân Tân Lạc Hồ. Nhất hạnh cái sự nuôi dưỡng cha mẹ và tiết độ vợ con, thì cái sự phước đá này đó là để chỉ chung cho con trai và con gái, chứ không phải để chỉ riêng cho con trai con. Mặc dù về tư vấn thì chỉ phước đá là chỉ cho con trai, nhưng khi mà chỉ phước đá được dùng trong trường hợp này thì chúng ta phải hiểu chỉ cho con trai và con gái, đại diện cho cái chữ thi túc. Thì thi túc phước đá thi túc là con trai con gái, nhưng mà bỏ cái thi túc đi, lấy cái chữ phước đá thôi ám chỉ cho con cái. Chúng ta phải hiểu vậy, chứ còn nếu như không bản dịch thì chúng ta thấy rõ ràng là chỉ đề cập đến con trai con gái bỏ ra ngoài thì như vậy thì còn cái nãy giá không bao giờ mà ngày tiếp có cái gì sơ hở gì ở trong chú giải đề cập đến, không có cái sự sơ hở gì đấy. Thì đây là chúng tôi nói thêm để cho các giảng sư chúng ta chú ý và Phật tử chúng ta cũng có cái sự hiểu. Chúng tôi xin chúc tụng ơi Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, tập vô lần hai. Bây giờ chị chưa nghe tình là được yêu. Không biết giờ. Giờ chú tính còn biết cái hỏi gì vậy. Ở góc đạo con thằng đã lời chứ không lẽ giờ hỏi chú tính hả? Nghe chú tính. Không biết tình đạo được yêu, tình đạo có thể nêu câu hỏi để con trả lời để con tính nghĩ một tí nữa. Không biết có được tập và con tính chị em tình đạo. Dạ, con tính chị em tình.
Tiếp tục chia sẻ cái chương trình. Vì hôm nay ở trong rừng chỉ có ba vị và nhà Đức Phật Tính vừa thuyết giảng xong nên chúng tôi và thượng tọa Pháp Lăng sẽ thay chi để thảo luận. Thì thượng tọa Pháp Lăng đã hỏi chúng tôi một câu rồi, bây giờ chúng tôi hỏi thượng tọa Pháp Lăng một câu. Hy vọng là thượng tọa Pháp Lăng sẽ nghe rõ những gì mà chúng tôi đã nói. Thượng tọa Pháp Lăng có nghe rõ không ạ? Dạ. Xin cảm ơn thượng tọa. Phật tăng hôm nay thì Đức Phật ngài nói rằng con hư cha mẹ là trường hợp cha mẹ không có nguyên giới, con có nguyên giới, con bằng cha mẹ thì Đức Phật giải thích rằng là cha mẹ có nguyên giới và con cũng có nguyên giới. Còn con thua cha mẹ thì là cha mẹ là người có vi giới, mà người con thì không có vi giới. Thế thì bây giờ có một câu hỏi đưa lên rằng là khi bố thí tôn ngày thiết như vậy đó, là ám chỉ cho cái thị pháp. Nếu như chúng ta đặt vấn đề lại là nói về cái pháp thế gian, nghĩa là không đề cập đến vấn đề thế giới, thì nói về cái pháp thế gian, ví dụ như về tài nghệ, về học thức v.v. thì trong trường hợp đó chúng ta có thể phân loại có ba hạng người con, có ba hạng con cái hay không? Mà xin thỉnh định chúng tôi có thể.
Dạ, được ta tốt con tính tiền nhà chúng ta còn nghe được cái câu mà chúng ta rồi. À, như là bây giờ thì chúng ta thấy chúng ta đặt cái vấn đề là không nói cái phi giới mà nói đến cái tài năng hay là cái đức độ ở ngoài đời thôi, công danh sự nghiệp, tiền tài vật chất, có thể mình nói về vấn đề này. Thì chúng ta cũng thấy thật sự là có. Tức là cái có mà bởi vì trong cái vòng luân hồi đó thì luân hồi được nhiều. Thì chúng ta cũng thấy mình nghe về câu chuyện của tôn giả U Đại Dí mà có một kiếp làm cha của Đức Bồ Tát chúng ta. Thì trong khi người cha thì làm nông dân mà chết một con bò rồi, còn con bò mà không biết làm sao mà sinh Đức Vua. Thì trong khi Đức Vua đó thì là tiền thân của tôn giả Nam Đa. Đức Bồ Tát chúng ta đã dạy cho những người cha của mình để bước vào rồi diện kiến rồi phải nói lên như thế nào để tin, nhưng mà vị này lại làm không được. Thì chúng ta cũng thấy ở đời thì có nhiều khi đó mình nói đến con cái đó mà ra đời đó, nhưng mà đời cha đó là nhiều khi nghèo khổ, nhưng mà đứa con thì giàu ha. Thì cũng chúng ta cũng thấy có nhiều khi cha mẹ đó cũng giàu sang, con cái cũng giàu sang. Rồi cũng có nhiều khi chúng ta thấy là cha mẹ giàu sang mà đến đời con cái nghèo khổ. Chúng ta cũng vẫn cứ có vấn đề này. Mình sẽ có thể nói là nghèo khổ về kiến thức, về tài sản, về đức độ cũng có. Chúng ta cũng vẫn cứ có. Bởi bình thường á, chúng ta nhìn vào cũng như là nãy chúng ta nói về ba cái hạng người con vậy đó. Thì thay vì cái hạng người con đó là nói về cái nghiệp quý vị, nói về cái nghịch ái, nói về cái con cái, thì chúng ta cũng sẽ thấy ở đây á, về mặt đức độ thì có thể là nói đến cái Tam Bảo là một cái chuyên phước rất là đặc biệt, nhưng mà nói về cái công dân sự nghiệp ở đời đó, cái gì khi có những đứa con đó, nó phân ra mà nó làm khổ điện cho mẹ. Cha mẹ có nghĩa là đời cha mẹ giàu có, nhưng có của như nó phá hết nhiều, nó phá hết cha mẹ nghèo khổ. Thì như vậy chúng ta thấy có thể là đây là đứa con do quan gia nghiệp tạo, đang quan gia nghiệp báo nó vào nó phá của chúng ta. Thì chúng ta cũng thấy có cái những đứa con đó, nghĩa là sinh ra đó nó có của cải, tài cha mẹ có để là của cải tài sản mà là phát triển hơn so với của cải tài sản đó. Vậy chúng ta thấy chúng ta nhìn vào mà những đứa con mà nó biết Phật pháp, hay là mình nói một đứa con mà ở đời mà Đức Phật thì nói rằng con cái biết chỉ định tài sản cho mẹ mình cho, biết làm cho tài sản lớn mạnh nữa, thì chúng ta vẫn thấy ở ngoài đời có những cái hạng người này, cái hạng người con nè là cái nghĩa là hưởng của cả tài sản cho mẹ, như vậy thì họ còn làm giàu tăng hơn nữa. Như vậy thì chúng ta cũng thấy có. Rồi Đức Phật ngày dạy ví dụ như là đối với những đứa con đó, mà chúng ta thấy trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói rằng có ba cái điều người ta muốn của con, muốn có con á để gìn giữ tài sản, muốn có con á để cúng tế thờ, cúng tế tổ tiên, nói dài dòng dõi, thì người ta muốn có con nên người ta có ba cái điều kiện để người ta có con. Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này nói về người đời thôi, nên bình thường quý vị thấy có nhiều khi những người con á, cha mẹ nhưng mà làm tài sản lớn mạnh hơn nữa. Thì cũng có những người con khi mà cha mẹ để là cái của cải phá tán hết. Như vậy chúng ta nhìn vào hai mặt đó, mặt có tài sản mà làm phát triển lên hơn và mặt có tài sản phá tán tài sản cho mẹ. Thì chúng ta sẽ tìm thấy được hai hạng người con, cũng như là hạng người con đó là có phước nên khi có của cải tài sản không bị năm nhà kia. Ví dụ không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị giặc trộm cướp, gì nhà vua cũng không bị người tù tử phạt hạ. Có nghĩa là đứa con nó có phước nên cái tài sản nó sẽ không bị trong nhà kia. Thì chúng ta thấy đây là một cái điều mà Đức Phật này nói, nếu một người có trí nhìn vào đời đó, mình có của mình sẽ không bị trong nhà kia, là mình có phước. Còn khi mình có của mà trong nhà này kia của mình là mình vô phước.
mình phước mình mòn mỏi đó, nó khiến cho cái điện tử này nó xảy ra. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà sinh ra là con mà cái công dân tự nghiệp hay tiền tài vật chất hay địa vị tiền lực đó, nó hơn cha mẹ, hơn cha mẹ thì phải nói là những đứa con như vậy cũng có, mà những người con như vậy thì thường là cha mẹ được người đời đánh giá là to hơn cha là nhà có phước. Quý vị thấy có những đứa con như vậy, rồi cái con mà con có nghĩa là bằng cha thôi, bằng cha mẹ thôi, cha mẹ thì cũng có của cải tài sản như vậy, đứa con cũng có của cải tài sản như vậy, cũng có được cái chức vụ ít ỏi như vậy, những đứa con cũng được như vậy, thì cha mẹ bằng con, bằng con. Và nhiều khi chúng ta thấy là cha mẹ đó là hơn con, cha mẹ hơn con có nghĩa là có nhiều khi cha mẹ thì có của cải tài sản không gian sự nghiệp mà đến bởi con là không có gì hết, người ta gọi là cha mẹ làm thầy của con tốt lắm, cũng có những trường hợp đó. Như vậy thì cũng có ba cái hạng người mà chúng ta nói theo cái Đức Phật đó. Bởi vì thường Đức Phật ngày dạy trong vòng luân hồi, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái vòng luân hồi và chúng ta có duyên với nhau á, như là ba cái hạt mà chúng ta từ kia nãy nói đó. Chúng ta có duyên với nhau để chúng ta tụ lại với nhau để chúng ta trở thành những cái người mà hướng dẫn con cái mình để làm việc lành. Chúng ta thấy như cái câu chuyện mà 16 cái người con là người cha người mẹ, mà người mẹ đặt đạo quả của đồ quần đầu tiên rồi hướng dẫn cho đi về thống người chồng, mà sau này Đức Phật mộ cho tất cả 17 người đặt đạo quả của đồ quần đó. Thì Đức Phật kể lại là cái người chồng thời quá khứ đã phát tâm bảo vệ cái bảo tháp và biến cả cuộc đời của mình với những đứa con để làm việc đó, nên sau khi đó là tất cả mọi người luân hồi trở lại mà gặp Đức Phật thì đắc đạo quả của đồ quần hết. Đức Phật này nói như vậy. Nên bình thường chúng ta thấy Đức Phật này dạy là nếu mà người ở đời mà tỉnh thoảng mà coi sách mà thấy được những cái điều mà trong sách nó nói đó hay á, đó là những cái điều mà từ trong cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như có con thì dạy con không làm việc khác, dạy con làm việc lành, giới thiệu con vào đời, dựng vợ ra chồng con đúng lúc, ta phải chạy con lúc thời. Thì có nhiều khi chúng ta thấy những câu chuyện nhân gian có nhiều khi từ những câu chuyện Phật giáo. Những cái lời nói nhân gian có nhiều khi là những cái lời nói của Đức Phật. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng có nhiều người khi mà họ đọc được những chuyện hay đó, những cái lời khuyên hay đó, là mình phải khuyên con mình không làm việc khác. Người ta chứng minh có thể là những đứa con mà như là bà Á Thánh đã đem con nó tới chỗ làm đồ tể thì thấy con của mình nó mổ heo bằng những cái đất sét thì nó nghĩ là nó sẽ làm đồ tể, về tới chỗ đổ vác thì cái con cũng bài thì nghĩ là con sẽ đổ vác, rồi tới cái trường học thì thấy con là giết chữ học thì người mẹ an tâm để làm đi nuôi đứa con, tại sao đứa con được cạn nguyên. Như vậy thì rõ ràng cha mẹ để ý con mà thấy con xấu thì giết chỗ ác để đưa con đến chỗ tốt là trường học. Nên có thể là chúng ta thấy những câu chuyện người ta cũng nói lên là khuyên con không làm việc khác là khuyên con làm việc lành. Rồi có nhiều khi cho con học hành là giới thiệu con vào đời á, cho con học hành. Nên nhiều khi giữa những người miền Trung á, họ đầu tư cho con phải học rất là nhiều. Họ nghĩ rằng cho con đó là một cái điều, cái điều kiện mà học nghề nghiệp đó là một cái chuyện mà cha mẹ đầu tư cho con và khuyến khích con học cái nghề nghiệp để con tự thân. Đó cũng là một cách Đức Phật gọi là cha mẹ có phần tự hướng dẫn những con vào đời. Thì cha mẹ dựng vợ đó chồng có đúng lúc và ta thì khác khỏi những con. Thì những điều đó cũng nói lên cái sự mà kế thừa từ cha mẹ tốt và có đứa con tốt thành nhân chi mỹ. Thì chúng ta thấy những câu chuyện đó nhiều khi sau này quý vị biết rằng Phật giáo gọi là không còn đầy đủ những cái điều Đức Phật dạy trong kinh điển nữa, mà những cái điều đó nó trở thành những câu chuyện nhân gian hoặc là những lời dạy của ông bà già để chúng ta có thể làm được bao nhiêu chúng ta làm. Thì nếu chúng ta có hướng dẫn làm nó có nhân thì có quả, luân hồi chúng ta sẽ gặp lại những đứa con mà chúng ta có thể hướng dẫn con được. Nên bình thường quý vị thấy nếu một cái người làm phước mà hướng dẫn con làm á, sau này sanh ra dạy con nghe hoặc là hướng dẫn con làm việc làm sao mà có của cải tài sản mình có thể sử dụng được, mình có thể dạy con làm được. Cũng như mình thấy ông Tập Cô Độc mà có của cải tài sản nhiều mà có thể hướng dẫn con mà để vào chùa nghe pháp mà để chứng ngộ được. Thì chúng ta cũng thấy những cái trường hợp như vậy thì Đức Phật đó là một cái bậc đạo sư, mình biết được nhân quả, mình biết được nhân quả trong quá khứ, nên bình thường đó Ngài từng nói lên những kiếp mà chúng ta có những người cha mẹ tốt đẹp đã hướng dẫn chúng ta rồi, bây giờ chúng ta có phước đó, chúng ta không rơi làm người. Chúng ta cũng một phần nào đó chúng ta cũng nhớ ơn cha mẹ chúng ta, những người đã hướng dẫn chúng ta làm việc lành, mình định là chết chúng ta tái sinh được làm người trở lại. Có những trường hợp mà chúng ta cũng thấy có những cái con cái đó, con cái mà giúp đỡ cha mẹ, đó là những cái vị Bồ Tát, những cái vị có cái tâm đại bi đó, sinh ra đời thì họ luôn luôn hy sinh cuộc đời để giúp đỡ cha mẹ giác ngộ, thì đó là những cái đứa con đại bi có cái tâm hồn cao thượng, thì chúng ta cũng thấy ở trong đời có hy sinh cuộc đời mình rất là nhiều để làm cho cha mẹ được cái nhân phẩm tiếng tốt, được cha mẹ, để cho mẹ sống sống vui sống khỏe trong cái tuổi già cũng có cũng không được. Thì đây là một vài cái điểm mà chúng ta thấy từ nơi cái bài học này, chúng ta như là cái câu chúng ta được kêu nói về cái cuộc đời công danh sự nghiệp đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật này thường nói một cái người mà bố thí rồi nếu mà chết mà không sanh gì ở trời, không là người có của cải tài sản, hay là một người biết cung kính chư tăng á, thì nếu người đó chết không sanh gì ở trời, sanh để làm người được được quy quyền thế lực, thì chúng ta thấy đó là một cái tinh thần nhân quả thôi. Như vậy thì chúng ta cũng thấy những đứa con mà tự nó có tu hoặc là cha mẹ nó hướng dẫn nó tu, tự nó cung kính hoặc là cha mẹ nó hướng dẫn nó cung kính, thì sau này nó sanh ra làm người, nó có tài sản, có cái uy quyền thế lực, nó có địa vị xã hội từ một cái mức nhân quả mà nó có. Như vậy thì ở trong cái câu thảo luận mà thượng tọa được kia nói thì tôi xin thảo luận như vậy. Không biết thượng tọa có muốn đóng góp cái gì thêm không? Nếu mà thượng tọa muốn đóng góp cái gì thêm thì tỉnh thượng tọa được thôi. Nếu không thì có lẽ là chắc quay trở lại với Đức Phật tính để xíu.
Thật sự thì bây giờ nó làm cha mẹ nó là không phải dễ. Thường thường bây giờ nếu mình nói về ba cái hạng người con này đó, nhưng mà thật sự bây giờ đó thì cái xã hội bây giờ thì con cái gần như là nó coi như là nó tốt hơn cha mẹ rất là nhiều. Ví dụ bây giờ mình nghĩ là ngày xưa cha mẹ mình đó thì thật sự đó là nói đến kiếm chiếc xe đa cũng khó. Còn đời bây giờ thì con cái xe hơi bốn chỗ rồi là điện thoại di động, máy tính bảng rồi, rất là nhiều cái phương tiện như vậy. Có nhiều khi những đứa con nghĩ rằng cha mẹ nó hoàn toàn là không có bằng nó, không có bằng nó. Và nếu mà thì Đức Phật tính nghĩ rằng đó, có những đứa con suy nghĩ như vậy đó, thì bây giờ cha mẹ gặp những đứa con mình nó có cái ý thức, thì bây giờ cha mẹ có cách gì để giúp đứa con nó như không? Cha mẹ có cách gì để giúp đứa con nó không? Và làm sao có thể làm cho đứa con nó có thể có được cái ý thức biết được tuy là có như vậy nhưng mà không có bằng cha mẹ, hoặc là nó được mặt này nhưng mà lại bị mất mặt kia, có thể cha mẹ có thể làm gì được cho con không? Thì cũng là Đức Phật tính chia sẻ cho cái câu thảo luận này.
Dạ, sa thú, đang thay mặt chúng tôi chung đúng, kính là chị ơn đến là thượng tổ Phật Đăng. Dạ, cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được âm thanh là rõ. Một lần nữa, con kính linh lễ đến là sư phụ thầy siêu thượng tổ Phật Đăng, để được minh thành cùng chúng tôi Phật Đăng. Kính chào với cô tu nữ cùng các vị thiền kính nữ. Dạ, nếu mà nói về cái vấn đề mà thượng tổ Phật Đăng vừa nêu ra, thì kính thưa quý vị, đối với hầu như ngày nay ở trong cái xã hội của chúng ta ngày nay thì hầu như ai cũng vậy, nhất là những cái lớp trẻ thì thường thường là những cái lớp trẻ ở trong thời nay cứ nghĩ mình là hay hơn, cứ nghĩ mình là hay hơn cha và mẹ. cái điều này có cái kinh nghiệm ở dân gian á, người ta thường nói cái người con á, khi mà còn nhỏ thì thấy là mình hơn cha mẹ, khi mà lớn lên rồi qua được cái tuổi trưởng thành tí xíu á, thì mới thấy rằng là mình là bằng cha mẹ. Rồi trong một cái thời gian sau nữa thì mới thấy rằng mình thua cha mẹ. Ở đây là chúng ta đang nói về cái chuyện mà ở trong cái đời sống bình thường, chứ chúng ta không có nói về cái chi pháp giống bài hôm nay, giống cái bài học ngày hôm nay. Thì ở đây là do đâu quý vị? Do cái sự kiêu mạn. Chúng ta thấy rằng có những thời mà cái con người chúng ta kiêu mạn, có nghĩa là lúc nào quý vị, lúc mà chúng ta còn cái sức khỏe, còn cái tuổi trẻ, còn ở trong cái độ tuổi thanh xuân, trong cái thời gian đó thì quý vị thấy rằng thường thường chúng sanh ưa bị kiêu mạn. Thì cái này nếu mà mình muốn làm cho cái người con mình dẹp bỏ được cái sự kiêu mạn này đó, thì thật sự ra quý vị thấy rằng nó cũng rất là khó. Gì chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân, ví dụ như là cái người con đó kiêu mạn về cái sức khỏe của mình, hoặc là kiêu mạn về cái sự tài nghệ của mình, thì nếu mà chúng ta biết được cái nhân đó thì chúng ta sẽ trị ngay chỗ đó, chúng ta thiền mới được. Hoặc là có những người con người ta nghĩ rằng là người ta giỏi hơn cái điều này, giỏi hơn cái điều kia, thì lúc đó nếu mà người cha người mẹ mà biết được cái điều này thì mới trị được. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có nhiều khi là chúng ta, cái người con, ví dụ như là có nhiều khi cái người con nghĩ rằng là mình hiểu biết hơn cha mẹ, thì cha mẹ phải nhận ra được cái điều đó, là nhận ra được là do cái người con đang ngã mạn một cái điều này thì mình mới chỉ được. Quý vị thấy rằng thường thường như ở trong ngày nay có những người khi mà lớn lên, ví dụ như người ta làm được rất là nhiều tài sản, nó làm ra rất là nhiều tiền bạc, nhiều tài sản, rồi có khi người ta lại coi thường những người, những thành viên ở trong gia đình mình. Nhưng mà nếu mà một người mà biết học ở trong Phật pháp, quý vị thấy rằng thường thường là nó tiền tài nó sẽ đi đôi với cái gì, gì đi đôi với cái phước. Một người mà khi mà có tài sản rồi nhưng mà không có phước đức cũng rất là khó giữ được cái tài sản đó. Thành ra cái người con khi mà kiêu mạn cũng như là ỷ mình hơn cha mẹ đó, thì cái người cha mẹ này muốn giảm cho cái người con biết được đó, thì phải biết được là cái điểm yếu, biết được cái điểm yếu đó, rồi phải có am hiểu. Thứ nhất là phải có kiến thức ở ngoài thế gian, rồi thứ hai là phải có kiến thức ở ngoài Phật học, ở trong Phật học. Chứ nếu mà chúng ta chỉ có cái kiến thức ở thế gian không, chúng ta cũng không có đủ khả năng để mà giáo hóa hoặc là dạy dỗ những người con. Thường thường quý vị thấy rằng là ở trong cái đời sống này nhiều khi là chúng ta phải có cái sự mà kết hợp giữa đời và đạo, phải hai cái lĩnh vực này thì mới làm cho cái con người nó uốn nắn được cái con người, chứ mà chúng ta không có cái kiến thức ở trong đạo pháp đó, chúng ta rất là khó. Cũng như là cái câu nói rằng là cái tâm từ và trí tuệ, cái người mà có tâm từ phải có trí, phải có trí tuệ, hoặc là chúng ta có cái tình thương nhưng mà phải có cái lý trí, hoặc là chúng ta có cái kiến thức ở trong cái kiến thức ở trong thế gian rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái kiến thức ở trong cái sự tu tập nữa, thì chúng ta mới đủ để làm cho cái người con mình nhận thức ra được cái điều đó. Cũng như quý vị thấy là chúng tôi đọc và những câu chuyện mà nói về cái người mẹ thì có nhiều khi á, do cái người mẹ hoặc là cái người cha biết dẫn dắt, ví dụ như vì thấy rằng là đối với Đức Vua A Xà Thế khi mà còn là một cái hoàng tử mà muốn chiếm ngôi của vua cha mình, quý vị thấy một ngày kia thì A Xà Thế được cái người mẹ trở lại, ngày xưa con bị cái một nhọt như vậy là đau nhức quá, cái người cha đã đưa miệng vào để mà hút là những cái mũ máu ở trong cái một nhọt đó đó, chỉ vì thấy rằng nhân cái việc mà A Xà Thế là lo cho cái đứa bé, rồi mới hỏi lại người mẹ của mình, ngày xưa cha mình có lo cho mình, có lo như vậy không? Thì người mẹ kể là người cha lo còn hơn như vậy nữa. Thì lúc đó A Xà Thế mới tỉnh giấc lại, mới nghĩ, mới công ơn của người cha mình, và đã chạy đến để mà tìm người cha mình. Nhưng mà lúc đó người cha đã qua rồi. Thì ở đây thì chúng tôi nói về cái câu chuyện này, làm chúng tôi muốn nói rằng là mình muốn giữa cha mẹ mà muốn dạy, muốn huấn luyện hoặc là muốn giáo hóa được cái người con mà ngỗ nghịch hoặc là khiêu mạng vân vân, thì cái người này phải có cái kiến thức ở trong Phật học, rồi cái kiến thức ở thế gian, và phải tùy theo cái lúc học thờ. Thì nhân dịp đó mình lấy cái kiến thức này thì mình sẽ giáo hóa hoặc là mình sẽ dạy dỗ được người con. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 3 này. Và con có chừa cái phần còn lại, con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, thì dù sao tuy không có con cháu, nhưng mà ở trong đạo thì thượng tọa đâu lâu rồi, thì thượng tọa đã nhập mà những cái trường hợp rồi, thành ra con chừa lại một vế sau để thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan lý bổ túc đóng góp thêm để cho nó được sáng tỏ, nó sinh động hơn. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Chúng tôi cảm ơn chị Đức Pháp Tính. Hồi đó chúng tôi có gặp một cái ông cụ mà có lẽ là trong nhà của ông thì thật sự thì lúc trước chúng tôi biết đó, thì ông cũng ở hiền thôi, chứ thật sự cũng không có, cũng nó ít đi chùa. Mà lúc chúng tôi biết ông bảy mấy tuổi rồi, nhưng mà ông vẫn đi học, ông vẫn đi học thì bây giờ ông sư thì chúng tôi thiếu tiền, chúng tôi hỏi thì ông mới đằng học để cho con mình nó nỗ lực, với hai là để mình theo kịp cái những cái môn học hay là những cái mà bình thường mình thấy theo cái trào lưu thì họ có học tiếng Anh chứ nào. Mà ông bảy mấy tuổi mà ông vẫn đi học tiếng Anh, tiếng Úc được. Thì mà thật sự trong nhà ông thì tuy là ông già, nhưng mà ông nói thì con cái ông rất là nghe. Và chúng ta cũng thấy nếu mà thời kỳ bây giờ mà nhiều khi con cái thì nó có nhiều cái phương tiện, nhưng mà cha mẹ muốn gần gũi con thì khi cũng phải nỗ lực để học. Chính cái học đó nhiều khi làm cho cha mẹ và con tìm được cái hay và cũng thấy được cái dở. Ở trong đời thì như thế nào nó cũng có cái điểm hay và cũng có cái điểm dở. Thật sự bây giờ quý vị thấy nếu mà nói về những cái phương tiện đó, thì máy móc bây giờ thì cũng nhiều. Nếu mà thật sự ra đó, mà nếu mà mình nói để dòm để kiếm những đứa con mà nó chơi, mà nó càng máy móc nó thành công nó cũng ít lắm, nó hư hỏng thì nhiều, nó cũng hư hỏng rất là nhiều. Nên thường thường ở trong cái đời sống bây giờ mình thấy nếu mà cha mẹ mà có đi học môn mẹ học môn kia đó, cũng làm cho mình với con cái mình gần gũi hơn, để dễ thông cảm với nhau, mà cũng để có thể dễ để mình trao đổi với nhau một cái điểm rất là hay. Thành ra có nhiều khi người ta nói có người già mà không bị lỗi thời họ cũng nỗ lực, họ cũng nỗ lực chứ không phải là vì khi họ mà không có phấn đấu nỗ lực thì cũng là cái điều làm cho mình tụt lại, tụt lại. Thì biết rằng đời sống bây giờ thì lớp trẻ thì có nhiều cái môi trường mà để học vấn, hoặc là nhiều cái môi trường để đào tạo, nhưng mà nó cũng có nhiều cái môi trường để tư vấn. Chúng ta xác định điều này. Tại bình thường chúng ta biết cái pháp vũ vi đó, cái nào nó cũng có hai mặt hết. Cũng như bây giờ quý vị biết, nếu mà nói về như là tiện tạo tự siêu hay là cái thời chúng tôi lúc mà mới tu, nó kinh pháp rất là khó, nhưng mà rất là trân quý. Cái nhiều khi nửa đêm nửa hôm còn ngồi đánh máy gõ từ câu vô cái bàn kiếm như vậy đó. Nhưng mà nhờ vậy mà thuộc nhiều quý vị, nhờ vậy thuộc nhiều. Tuy là bây giờ nếu mà nói về kinh pháp thì ở chùa nào cái tủ kinh sách cũng kinh khủng lắm, nhưng mà thật sự từ bây giờ mà nếu mà để học thuộc thì cũng rất là hiếm. Cái gì có nhiều quá nhưng mà lại không học thuộc. Còn cái thở mà chúng tôi nói với quý vị là nguyên cái chùa Phú Huệ như vậy chỉ có 3-4 sách của Phật giáo nguyên thủy thôi. Cái chùa Phú Huệ mà thầy của tôi rất là mất đó, thì chỉ có ba cuốn kinh đó của Phật giáo nguyên thủy thôi, chứ còn trong chùa không có được mấy quyển đó. Thì mình thấy cái thời kỳ đó khó, nhưng mà thực sự những quyển đó mình đã học thuộc lòng hết rồi. Nhưng mà giờ cái gì nghĩ rằng chùa thì chùa nằm cái tủ kinh cũng rất là kinh khủng bây giờ. Nhưng mà thật sự để kiếm quý tư nào mà học thuộc một cuốn kinh nó cũng khó lắm. Thành cũng thấy ở đâu á, cái mặt nào nó cũng có cái mặt hay và nó cũng có cái mặt dở của nó hết. Thành ra nhiều khi quý vị thấy hiện giờ cũng vậy đó, con cái mình nó chạy theo cái trào lưu phát triển về những cái tinh học á, tuy là rất là nhiều như vậy, nhưng mà bên đó những cái mà để tốt nó cũng có, mà những cái mà nó xấu cũng rất là nhiều, phải nhiều. Nên nhiều khi mình chịu khó mình học hỏi chút xíu mình cũng có những cái hay để cho mình có thể chia sẻ được với con cái của mình, để có thể con cái của mình nó biết được và mình có thể dễ dàng. Chứ còn thực sự ra có nhiều khi cha mẹ mà cái dạng như là chấp nhận tụt hậu gì đó, nó cũng là một cái điều mà mình không có theo tàu lưu được, mà cũng không biết cái hay cái dở. Nhưng mà nếu mình cố gắng chút xíu cũng không được những cái hay. Thì để biết pháp tính đã nói thì chúng tôi cũng có một vài điều mà chúng ta nói lên với chúng ta thấy có một cái vị đó mà tới giờ chúng tôi còn ấn tượng trong lòng. Vì đó lúc đó bảy mấy tuổi mà chúng tôi còn thấy được cái gì không. Mà vì đó cũng con cái thì cũng có đông, nhưng mà cũng không phải là người mà gọi là như là người tận tình nữ tận tình nam đi chùa được. Mà tỉnh thoảng chúng tôi gặp thì chúng tôi biết thì cái vị này lớn tuổi, nhưng vị này gọi là người hiền thôi, chứ không phải là người mà biết Phật pháp hay là tam đi ngũ giới hay đi chùa để học Phật không thấy. Nhưng mà nhà con cái thì rất là nể ông cụ. Ông cụ thì già như vậy, nhưng mà ông cụ rất là nỗ lực. Đây là một cái điểm mà cũng gây cái ấn tượng cho nhiều người nữa quý vị. Thành ra chúng tôi xin có một vài lời để nói qua cái câu mà nãy chúng tôi hỏi, thì chúng tôi cũng nói cho một chút cái câu. Bây giờ thì có lẽ là trong cái câu thảo luận này nữa thì chúng ta sẽ kết thúc rồi. Chúng ta có một cái bản tin, nhưng mà bản tin Phật giáo này không biết bao nhiêu lâu, chúng tôi cũng không biết nó tập được bao nhiêu lâu. Bản tin 3333 Chư Quan Dịch Cá Tu Viện khuyến khích mọi người nên tự tế với Đức Phật trong ngày lễ Vesak. Vesak bữa nay qua vừa tôi đọc bản tin này đi. Không biết vị nào đọc bản tin hay gì. Có Quỳnh Vô Tì không biết rõ không? Quý vị muốn đọc bản tin không? Chị Tâm Nhi đọc bản tin đi. Mời chị Tâm Nhi.
Sa thú lành thai. Bản tin hôm nay là các tu viện khuyến khích mọi người nên tử tế với súc vật trong ngày lễ Vesak. Singapore, ngày 13 tháng 5 năm 2014, một số tự viện thường được yêu cầu nhận nuôi những con vật bị bỏ rơi. Chùa Khong Man San Phu Sa Si là một trong những ngôi chùa đó. Vì nhà chùa không có nơi để nuôi những con vật này, chùa phải trao 30 con chó cho một nơi tạm trú tại Pesiskit. Vào lễ Vê Sáp, nhà chùa nhân cơ hội này khuyến khích Phật tử hãy tử tế với súc vật. Các thiện nguyện viên đã có mặt để giải thích việc giúp cho các chúng sanh hữu tình thoát sự đau khổ là quy luật căn bản Phật giáo. Ngoài việc phóng thích súc vật trở về nơi hoang dã, bảo vệ mạng sống của chúng là một cách khác chúng ta có thể làm. Vào lễ Vê Sáp, các thiện nguyện viên cũng gây quỹ cho các sinh vật bị bỏ rơi. Đây là năm thứ hai tự viện tổ chức các hoạt động này vào ngày lễ Vê Sáp. Năm rồi, chùa đã gây quỹ được $2,000 cho các sinh vật bị bỏ rơi tại chính ngôi chùa. Một số Phật tử cho rằng trao các súc vật của họ cho nhà chùa là giải thoát cho chúng, nhưng nhà chùa chỉ rõ đây chỉ là một sự hiểu lầm. Thượng tọa Xuân Quân, nhà lãnh đạo tinh thần của chùa, nói việc phóng sanh khác với việc chủ nhân từ bỏ súc vật của họ. Phóng sanh là một sự thực hành tôn giáo bắt nguồn từ lòng từ và bi. Trọng tâm của việc phóng sanh là cho những con vật lẽ ra phải chết một cơ hội để sống và áp dụng những biện pháp đúng đắn thực sự giúp đỡ chúng. Kính thưa Chư Tăng, kính thưa đại chúng, bản tin đến đây đã chấm dứt. Còn kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng trở lại diễn đàn. Còn kính thỉnh.
Các bố mình thay cảm ơn Chức đi qua cái dịch bản tin mà Chức Duyên Duyên Hồng. Ngày mai thì chúng ta sẽ có cái bài pháp do Thượng Tọa Pháp Tân về bố thí nhỏ hẹp và rộng lớn để do Thượng Tọa Pháp Tân thuyết giảng. Bây giờ thì mời chị cho chúng em tri ân sư tôn đức và hoàng hảo học hôm nay. Mời về chị.
Sa thuốc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp, Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến hướng trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm O Tướng Ông Viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc trong các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chính chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bye. Đại chúng,
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp của Tha Tho Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Cũng chào tạm biệt tất cả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.